Mỹ lên án Việt Nam giam giữ nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng. Hoa Kỳ hôm thứ Hai bày tỏ lo ngại sâu xa về việc một luật sư binh vực cho nhân quyền bị nhà cầm quyền giam tù và kêu gọi Hà Nội trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm.
We are deeply concerned by the arrest of human rights advocate Nguyen Van Dai.
Chúng tôi hết sức lo ngại về việc nhà tranh đấu cho nhân quyền Nguyễn Văn Đài bị chính quyền bắt giữ theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Người phát ngôn John Kirby của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với các phóng viên báo chí hôm thứ Hai. Luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động tranh đấu cho nhân quyền, người trước đó trong tháng này bị những tên côn đồ không rõ lai lịch đánh đập, đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ hồi tuần trước vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Đây là diễn biến mới nhất mà các nhóm binh vực cho nhân quyền quốc tế gọi là hành động đàn áp tiếng nói chỉ trích đáng báo động của chính phủ Việt Nam.
We urge Vietnam to ensure its laws and actions are consistent with its international obligations and commitments.
Chúng tôi yêu cầu chính phủ Việt Nam phải bảo đảm luật lệ và hành động của họ phù hợp với nghĩa vụ và cam kết quốc tế của họ và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do không điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói. Các nhà lập pháp Mỹ hồi tuần trước đã lên tiếng chỉ trích Việt Nam về vụ trấn áp những tiếng nói bất đồng mới nhất này. Trong thông cáo đề ngày 18 tháng 12, các dân biểu Chris Smith, Zoe Lofgren và Loretta Sanchez, đồng sáng lập viên khối Việt Nam tại Hạ viện Mỹ, yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho luật sư Nguyễn Văn Đài. Thông cáo nói, vụ bắt giữ này là vụ việc mới nhất của một loạt những hành động hung bạo do chính quyền bảo trợ nhắm vào luật sư Đài, trong đó có vụ hành hung dữ dội của nhân viên an ninh thường phục trước đây trong tháng này, và án tù 4 năm được tuyên không lâu sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới với sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Các tổ chức binh vực nhân quyền quốc tế, trong đó có Tổ chức Ân xá Quốc tế, Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ, và Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF cực lực chỉ trích chính phủ Việt Nam về hành động đàn áp này và kêu gọi trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho luật sư Đài. Luật sư Nguyễn Văn Đài là một cựu tù nhân lương tâm được quốc tế biết tiếng, người thành lập Ủy ban Nhân quyền tại Việt Nam hồi năm 2006. Từ năm 2007 đến năm 2011, ông thọ án tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước sau các hoạt động cổ suý dân chủ bao gồm tổ chức các lớp học miễn phí về nhân quyền cho giới trẻ. Sau khi ra tù, ông lập hội Anh Em Dân Chủ vào tháng 4 năm 2013 và tiếp tục các nỗ lực giáo dục ý thức dân chủ nhân quyền cho người dân trong nước. Mặc dù đã có những cải cách sâu rộng về kinh tế và gia tăng nhận thức về các thay đổi xã hội, trong đó có quyền người đồng tính luyến ái, Đảng Cộng sản cầm quyền tại Việt Nam tiếp tục thắt chặt kiểm duyệt truyền thông báo chí và dứt khoát không dung chấp tiếng nói bất đồng. Quan hệ giữa Việt Nam và nước cựu thù Mỹ trong mấy năm qua đã nồng ấm lên, nhất là kể từ khi hai bên cùng chia sẻ mối quan tâm chung về thái độ gây hấn ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông và mong muốn của Washington hoàn tất Hiệp ước Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, đầy tham vọng. Washington đã tháo dỡ một phần lệnh cấm bán vũ khí tồn tại từ rất lâu cho Việt Nam. Nhưng việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm này phụ thuộc một phần vào thành tích cải thiện nhân quyền của Việt Nam. Nhóm tranh đấu cho nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở ở New York nói rằng Việt Nam giam cầm ít nhất 130 tù nhân chính trị. Human Rights Watch nói số vụ truy tố và kết tội mang động cơ chính trị có phần giảm xuống trong năm nay. Nhưng nhóm này xem đó là một nỗ lực của chính phủ Việt Nam nhằm mưu tìm những ưu đãi cho các thỏa thuận thương mại, chẳng hạn như Hiệp ước TPP mà Việt Nam là một đối tác. Ủy ban Bảo vệ Ký giả nói Hà Nội không thể dùng mãi những chiêu trò đã cũ rằng chỉ nhượng bộ nhân quyền khi cần để đổi lấy các quyền lợi thương mại, rồi sau đó lại tiếp tục mọi chuyện vì cộng đồng quốc tế hiểu rất rõ những gì đang diễn ra tại Việt Nam.
Trung Quốc nhắc lại rằng họ không chấp nhận và cũng sẽ không tham gia vụ kiện của Philippines về Biển Đông và kêu gọi Philippines từ bỏ ảo tưởng và quay trở lại các cuộc đàm phán. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói trong buổi họp báo thường kỳ rằng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc nên được quyết định bởi tất cả người dân Trung Quốc và không có người hoặc tổ chức nào khác có quyền xử lý. Nhận định của ông Hồng Lỗi được đưa ra để đáp lại câu hỏi liên quan đến vụ kiện của Philippines tại Tòa án Quốc tế La Hague. Ông Hồng cho biết, lập trường của Trung Quốc trong vụ Biển Đông dựa trên một cơ sở pháp lý quốc tế vững chắc và sẽ không thay đổi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết tại phiên tòa, Philippines phớt lờ sự thật, công lý, pháp luật quốc tế và đã tìm cách phủ nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với các đảo ở Biển Đông, cũng như hiệu lực pháp lý của tuyên bố Cairo và tuyên bố Potsdam. Ông Hồng nói, điều này cho thấy bản chất của việc tranh chấp trên Biển Đông của Trung Quốc và Philippines là tranh chấp lãnh thổ. Theo ông Hồng, tòa án trọng tài được thiết lập theo đề nghị của Philippines không có thẩm quyền trong trường hợp này. Các trọng tài nhắm đến việc phủ nhận chủ quyền Biển Đông và lợi ích hàng hải của Trung Quốc thay vì giải quyết tranh chấp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Trung Quốc sẽ không chấp nhận kết quả của các giải pháp do một bên thứ ba trong việc tranh chấp lãnh thổ và hối thúc Philippines thay đổi đường hướng và quay lại đàm phán. Philippines đã kiện Trung Quốc ra Tòa trọng tài quốc tế La Hague vào đầu năm 2013. Trung Quốc đã từ chối tham gia tố tụng, giữ vững quan điểm rằng vụ việc sẽ phải được giải quyết bởi các nước có liên quan trực tiếp thông qua tham vấn và đàm phán. Trước đó vào tháng 7 năm nay, Trung Quốc cũng đã có động thái tương tự khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh tái khẳng định lập trường phản đối phiên tòa và cho biết nước này sẽ không bao giờ chấp nhận những cố gắng đơn phương nhằm dựa vào bên thứ ba để giải quyết tranh chấp.
Việt Nam nhận chiếc tàu ngầm Kilo thứ 5 do Nga chế tạo vào đầu năm 2016. Chiếc tàu ngầm thứ 5 lớp Kilo mà Việt Nam đặt mua của Nga rời một hải cảng của Đan Mạch hôm Chủ nhật, bắt đầu chuyến hải hành một tháng rưỡi đến Việt Nam. Báo The Diplomat loan tin rằng tàu ngầm HQ-186 được chở trong khoang tàu vận tải Rodok Star của Hà Lan, rời St. Petersburg, Nga và ghé cảng Skagen ở miền Bắc Đan Mạch hôm 19 tháng 12. Theo lịch trình, tàu Rodok sẽ đến Singapore vào ngày 29 tháng Giêng năm tới trước khi về đến cảng Cam Ranh. Nhật báo này cũng nói rằng tàu ngầm HQ-186 được chạy thử nghiệm ở biển Baltic hôm 8 tháng 6. Trước đó vào tháng 7, Việt Nam đã nhận chiếc tàu ngầm thứ tư lớp Kilo đặt mua của Nga mang số hiệu HQ-185. Báo Thanh Niên của Việt Nam nói rằng, theo tin của diễn đàn Airbase Nga, hôm 19 tháng 12, tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt đầu có chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên sau khi được hạ thủy ngày 28 tháng 9 năm 2015 tại nhà máy đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg. Đây là chiếc tàu ngầm lớp Kilo 636.1 cuối trong số 6 chiếc Việt Nam đặt Nga đóng theo hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la ký vào cuối năm 2009. Ngoài việc đóng tàu ngầm, phía Nga còn xây dựng trung tâm huấn luyện và bảo dưỡng tàu ngầm tại Cam Ranh, đào tạo huấn luyện sĩ quan và thủy thủ tàu ngầm Việt Nam tại Học viện Hải quân NG Kuznetsov ở St. Petersburg. Tàu ngầm lớp Kilo được xem là tàu ngầm chạy bằng diesel yên lặng nhất, được thiết kế để chống chiến hạm và tàu ngầm rất hữu hiệu. Hãng thông tấn Reuters hồi tuần trước nói rằng các giới chức ở Hà Nội cho hay chiếc tàu ngầm lớp Kilo đầu tiên của Việt Nam đã bắt đầu tuần tra ở Biển Đông. Đợt giao khí tài mới nhất này diễn ra giữa lúc những tranh chấp về chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc đang tăng cao. Mới tuần trước, Việt Nam cực lực phản đối việc Trung Quốc xây một trạm tiếp nhiên liệu và các trường học tại các hải đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa mà hai bên đang tranh chấp trên Biển Đông.
Hai người Hàn Quốc bị Việt Nam phạt tù vì vi phạm quy định về an toàn lao động. Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hôm 21 tháng 12 tuyên phạt tổng cộng 144 tháng tù giam đối với 4 bị cáo, 2 người Hàn Quốc và 2 người Việt Nam, về tội vi phạm quy định về an toàn lao động trong vụ sập giàn giáo tại công trường Fosoma Hà Tĩnh hôm 25 tháng 3 năm 2015, làm 13 người chết và 29 người bị thương. Tin của hãng AP nói, hai bị cáo người Hàn Quốc, ông Kim Jong-wook, 43 tuổi, và ông Lee Jae-myung, 62 tuổi, và hai người Việt là ông Nguyễn Anh Tuấn, 27 tuổi, và Nguyễn Thái Đức, 30 tuổi, làm việc tại công trình xây dựng cảng biển ở một khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, Samsung C&T, chi nhánh của tập đoàn Samsung ở Hàn Quốc, là chủ tàu của công trình này. Ông Kim Jong-wook, nguyên chỉ huy trưởng công trình, lãnh án 42 tháng tù giam. Đốc công Lee Jae-myung, 36 tháng tù, Nguyễn Anh Tuấn, tổ trưởng tổ vận hành hệ thống thủy lực, 36 tháng tù giam, và Nguyễn Thái Đức, công nhân phụ trách kích thủy lực, 30 tháng tù giam. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, tối 25 tháng 3, khi 43 công nhân đang làm việc trên hệ ván khuôn trượt do ông Lee Jae-myung làm đốc công, đang trong quá trình hạ giàn bỗng phát ra tiếng động mạnh, giàn giáo rung lắc có nguy cơ gây mất an toàn. Công nhân đang làm việc trên giàn hoảng sợ, ngừng làm việc chạy về phía hai bên cầu thang bộ. Ông Kim Jong-guk và ông Lee Jae-myung đi lên giàn kiểm tra công việc nhưng không tìm hiểu nguyên nhân có thể dẫn đến mất an toàn lao động để cho ngừng vận hành, mà yêu cầu các công nhân trở lại vị trí tiếp tục làm việc. Lúc này, ông Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thái Đức phát hiện kích thủy lực bị tụt xuống khoảng 15cm so với các kích thủy lực khác, nhưng không báo cáo với ông Kim Jong-guk mà tự ý nâng các kích này lên ngang bằng các kích khác. Do không được cảnh báo nên toàn bộ công nhân trên giàn tiếp tục làm việc cho đến khi toàn bộ hệ ván khuôn trượt đổ sập xuống đất từ độ cao khoảng 20 mét, làm 13 người chết, 29 người bị thương.